生会记大清音，古文基典约定南音乐，由微风所建基础，真情叫微真雅。听候机来听音，乐中大德也与你相识，高通过音懂。Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên hồi ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những vi phạm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên hồi ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp. Phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Người và các sản phẩm tràn ra chợ trời Trung Minh Giảng. Ở đó có thể mua đủ thứ hàng từ các kho bị đánh cướp trong ngày giải phóng và hàng từ các vật dụng trong nhà của dân Sài Gòn. Sài Gòn bình yên và ít biến cố nên người dân ít giữ tiền. Sau vài ngày thảnh thốt ban đầu, người ta bắt đầu nghĩ đến thực tế phải có đồng tiền thay thế lương bổng và các lợi tức gia đình. Muốn có tiền chỉ còn cách duy nhất là đem đồ đạc trong nhà ra bán, giữ lại tối thiểu vật dụng, còn thì bán hết, bán để lấy tiền, bán vì sợ có thể bị ghép tội, như các loại máy chữ, máy quay phim, máy ảnh được đem ra bán nhiều nhất với giá rẻ. Người ta phân vân chưa biết chính quyền cách mạng sẽ làm gì, chỉ có phán đoán và truyền những ước đoán của mình cho người khác. Người ta đi sắm xe đạp, may áo quần đen, bỏ giày đi mua dép râu. Cái hiểu biết quá đơn sơ về cộng sản nên đa số chỉ nghĩ là phải khổ và chịu khổ được, chịu ăn mặc xấu xí được là có thể sống yên thân trong chế độ cộng sản. Chợ trời trao đổi buôn bán tấp nập, các khu phố chính Lê Lợi, Tự Do, Lê Thánh Tôn, Gia Long đóng cửa im ỉm. Nhiều nhà xác nhận sự hiện diện của gia đình bằng cách bắt cái ghế, đặt một cái mâm trên để vài chén chè và đĩa xôi để bán, trông như cảnh ma chay tập thể với những món đồ cúng đơn sơ. Trên các lề đường, hình thức sinh hoạt kinh tế mới mẻ, những quán cà phê vỉa hè, những chỗ vá xe đạp và quán làm và bán dép râu. Xe hơi bỏ ngổn ngang trên đường phố chỉ bị gỡ lấy lốp xe để làm dép râu. Nhưng những người làm dép râu không phát đạt được lâu. Chỉ thời gian đầu có những người lo xa, những người có chương trình về quê canh tác, những viên chức sĩ quan đi học tập cải tạo. Đa số dân Sài Gòn không chịu mang dép râu, đội mũ tai bèo. Các quán cà phê vỉa hè thì do các em nữ học sinh hay nữ sinh viên, các em con gái nhà đàng hoàng mở ra để có sinh hoạt qua ngày, chờ những biến chuyển khác từ chính quyền ban xuống. Quán cà phê cũng còn do các em vũ nữ sau khi vũ trường đóng cửa, hay các em gái giang hồ tạm ngưng hoạt động ở các động, các đường hẻm, vì sợ, ai cũng sợ, sợ chính quyền cách mạng và lo âu không biết cuộc đời họ sẽ thay đổi ra sao. Người lính giải phóng trong ngờ nghịch lúng túng trước cảnh rộn rịp và to lớn của Sài Gòn. Phần lớn họ rất trẻ. Trong hàng ngũ cán binh của cộng sản nổi bật hai lớp tuổi: thành phần thực già và thành phần thực trẻ. Tuổi trung niên thật hiếm, có lẽ hầu hết đã chết trong cuộc chiến. nhìn vẻ ngờ nghệch quê mùa của lính cách mạng, có người tức tối vì miền Nam thua một địch thủ không xứng đáng, nhưng cũng có người khâm phục, gọi cho đó là sức mạnh của kỷ luật. Đài truyền hình Sài Gòn phát hình cuộc phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Văn Vĩ, cựu Tổng trưởng Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa. Ông Vĩ thán phục tinh thần kỷ luật của quân giải phóng. Ông tưởng tượng nếu quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào thủ đô Hà Nội, thì theo ông chắc chắn sẽ xảy ra bao cảnh cướp bóc, hãm hiếp, giết người. Nghe ông Vĩ so sánh, tôi thấy xót xa cho những người lính Cộng Hòa mà ông Vĩ gọi là ngụy quân, từ ngữ của kẻ chiến thắng chỉ người chiến bại. Nếu một người dân bình thường nào đó so sánh và phát biểu, tôi không đau đớn. Vì người dân đó hoặc do một thiên kiến, hoặc do một sự hiểu biết không đầy đủ cục bộ. Đằng này, sự phát biểu từ một người từng là lãnh đạo quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lãnh đạo từ khi nó còn là quân đội quốc gia, người giữ chức vụ Tổng trưởng Quốc phòng lâu nhất. Nếu một quân đội vô kỷ luật, thì trách nhiệm của ông Tổng trưởng Quốc phòng như thế nào? Tôi chỉ là một sĩ quan biệt phái. Thời gian quân vụ của tôi chỉ là thời gian huấn luyện ở trường bộ binh Thủ Đức. Ra làm việc nhiều khi ở sát cạnh với người quân nhân tại các quận. Nhiều lúc tôi cũng chiến đấu như người lính để bảo vệ quận khi bị. Làm việc ở tỉnh Quảng Nam, nơi có nhiều đơn vị quân đội Việt Nam và đồng minh đóng. Trung đoàn 51 bộ binh, sư đoàn 2, sư đoàn 3, nhảy dù. Thủy quân lục chiến, thiết giáp biệt động quân, bộ binh Hoa Kỳ, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, sư đoàn Thanh Long Đại Hàn, 18 tiểu đoàn địa phương quân tiểu khu. Trong suốt 6 năm ròng từ năm 1966 đến năm 1973, thời kỳ chiến trường sôi động nhất. Nhưng những vụ do binh sĩ sách nhiễu dân chúng hầu như chỉ có lẻ tẻ, không ở mức độ quan trọng. Tôi nhớ lúc nhỏ, làng tôi có một đồn do một đại đội Pháp và commando đóng. Những vụ hiếp dâm, đốt nhà, cướp của xảy ra ngày một. Đất nước chúng ta trải qua hai cuộc chiến tranh quá gần nhau, là một cuộc chiến thời Pháp Việt và cuộc chiến do Bắc Việt xâm lăng. Bản chất hai cuộc chiến khác nhau, nhưng ít người nhận thấy. Cộng sản họ cố tình đồng hóa hai cuộc chiến là một. Họ đồng hóa vai trò của người Mỹ giống như người Pháp, nên những xấu xa của những người lính viễn chinh Pháp họ gán cho người Mỹ. Vì những xấu xa của quân đội thuộc địa Pháp, kể cả những người lính commando hay partisan của người Việt Nam vào lính Việt Nam Cộng Hòa. Những thay đổi, những tiến bộ của người lính Việt Nam Cộng Hòa không ai chịu nhìn nhận. Với những thiên kiến họ làm trầm trọng quá những lỗi lầm nho nhỏ, vô tình hay cố ý phụ họa theo tuyên truyền của địch. Người dân thành phố vô tình và người dân thôn quê bị cộng sản tuyên truyền mới nghĩ khác hơn. Tôi không thể tưởng tượng được người ngộ nhận đó lại là ông tướng Tổng trưởng Quốc phòng. Nhận xét của ông Vĩ có thể do sự hèn nhát muốn nói vừa lòng những người cộng sản phỏng vấn ông, hoặc với tinh thần một người lính thuộc địa từng mang quốc tịch Pháp, những người thực dân đã giày xéo đất nước gần 100 năm. Thời còn là binh sĩ hay sĩ quan cấp nhỏ, ông đã từng bắt chước theo quân đội mẫu quốc của ông về các hành động hãm hiếp, cướp bóc, nên luôn luôn nghĩ binh sĩ dưới quyền của ông cũng xấu xa như vậy. Thật đáng thương cho những người lính Cộng Hòa đã chết trên chiến trường và sắp chết trong ngục tù cộng sản. Phải chiến đấu dưới quyền chỉ huy của những tướng lãnh như ông Vĩ. Thương cho người sĩ quan nghĩa vụ chỉ huy đơn vị trấn đóng ở sân Hoa Lư tự sát sau khi cho binh sĩ giải tán ngày 30 tháng 4. Thương cho những thương binh Việt Nam Cộng Hòa bị đuổi ra khỏi Tổng Y viện Cộng Hòa một ngày sau khi Việt Cộng chiếm Sài Gòn. Trên vết thương của họ vẫn còn nhuốm máu. Thương cho những người chiến sĩ đã chết mà mộ của họ đang bị Việt Cộng đào xới trả thù. xã Thành Mỹ Tây tổ chức học tập chánh sách, các nhà trưởng đã được mời đi dự phiên họp. Bài học đầu tiên của chánh quyền mới nên mọi người đều muốn nghe, muốn biết những gì thuộc chánh sách để đối phóng lại bản thân mình sẽ được đối xử ra sao. Ngồi bàn chủ tọa có Út Ba, người cán bộ miền Nam từ mặt trận về. Chị Tư Nở, tổ trưởng phụ nữ, cán bộ nằm dùng trước buôn bán bánh da lợn trong thị nghề. Hai Ninh, thư ký ấp trước làm công cho thiếu tá B, ủy viên an ninh. Anh Năm Cần, đạp xích lô, cán bộ nằm dùng. Trước mặt đông đảo bà con, mặt tên nào cũng dên giáo, ta đây là kẻ chiến thắng. Chỉ riêng Hai Ninh khi được giới thiệu vẫn còn bẽn lẽn. Người được Út Ba giới thiệu tên là Thành Thượng Quý, cán bộ từ quận Thạnh Mỹ Tây xuống. Đề tài học tập là đế quốc Mỹ là kẻ thù của dân tộc. Bằng một giọng bắt ngọng, lẫn lộn chữ L và chữ N, chữ D và chữ R, hắn đọc tương đối lưu loát bài thuyết trình, nội dung đại ý, lược trình về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng từ đời Hùng Vương đến hiện tại, thời đại Hồ Chí Minh là thời đại anh hùng nhất. Vì Bác Hồ và Đảng Lao động lãnh đạo toàn dân đánh thắng liên tiếp ba đế quốc Pháp, Nhật và Mỹ, trong đó đế quốc Mỹ là tên đầu sỏ mạnh nhất, tên hung nô của thời đại. Người ta bắt đầu làm quen với những từ ngữ thời đại Hồ Chí Minh anh hùng, đỉnh cao trí tuệ loài người, cái nôi văn minh của nhân loại. Bài thuyết trình còn nhấn mạnh là hiện nay thế giới có ba cường quốc: Liên Xô là cường quốc quân sự, đế quốc Mỹ là cường quốc kinh tế và Việt Nam là cường quốc chính trị. Vì Việt Nam là nước đất không rộng người không đông đã đánh thắng đế quốc Mỹ, làm gương cho các nước khác trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Tất cả những vinh quang hiển hách đó là nhờ sự lãnh đạo của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Nói tới đây, Thượng Quý Thành tỏ ra xúc động. Anh xin lỗi cử tọa, rút khăn tay ra và bắt đầu sụt sịt khóc. Anh nói, anh cũng như mọi người dân miền Bắc, ai cũng kính yêu Bác Hồ. Dù Bác mất đã lâu, khi nhắc đến, anh vẫn xúc động. Anh ân hận là khi Bác mất, anh bận công tác ở chiến trường B không về Hà Nội được để dự đám tang Bác. Thấy Thượng Quý Thành khóc, những tên khác trên bàn chủ tọa cũng lấy khăn lên thấm nước mắt. Cuối bài thuyết trình nói về Tây Sai đế quốc Mỹ, gồm bọn tư sản mại bản, phong kiến bóc lột, quan liêu quân Việt, cần được cải tạo trong diễn trình cách mạng gồm hai giai đoạn: cuộc cách mạng dân chủ nhân dân và cách mạng xây dựng xã hội chủ nghĩa. Mọi người về trong im lặng, dường như ai nấy càng ưu tư hơn với số phận mình. Bắt đầu nghe từ ngữ cải tạo. Cải tạo có phải là tẩy não không? Tư sản mại bản là những ai? Là những người có tài sản, tiền của, nhưng đến độ nào thì được ghép vào tư sản mại bản? Thuyết trình viên không giải thích rõ. Người nghe dù không hiểu cũng không hỏi vì sợ. Không khí sợ hãi càng ngày càng đè nặng trên tâm lý mọi người. Quân nhân công chức Việt Nam Cộng Hòa thì thấy rõ hơn. Nhóm từ ngữ quan liêu quân Việt bao gồm toàn thể trong đó. Hy vọng mỏng manh của một số người về một hình thức chính quyền cộng sản ôn hòa như các nước Đông Âu hay Nam Tư tan tầm. Kiến thức lờ mờ về chế độ cộng sản khiến nhiều người chỉ phân biệt một cách đơn giản là cộng sản Trung Quốc sắc máu, cộng sản Liên Xô thì tương đối ôn hòa, cộng sản Đông Âu thì đỡ hơn hết. Năm 1974, nhiều báo Mỹ nói về cộng sản Nam Tư và tiếc rẻ là Tổng thống Truman bỏ lỡ cơ hội biến Hồ Chí Minh thành một Tito ở Á Châu khi từ khước hai thư xin viện trợ của ông Hồ. Những sự hiểu biết không đầy đủ như vậy khiến sự sai lầm càng trầm trọng hơn. Người ta không phân biệt được là chánh sách cộng sản quốc gia của Nam Tư là chánh sách đối ngoại. Một may mắn của lịch sử Nam Tư khiến Stalin không thể đem quân chiếm Nam Tư như các nước Đông Âu khác, nên Tito đã được độc lập với mặt tư khoa. Vấn đề nội chính, Tito cũng áp dụng đấu tranh giai cấp và giết người hàng loạt trong những nấm mồ tập thể. Tâm lý đứng núi này trong núi nọ, tình hình chính trị tồi tệ của miền Nam, sự kém hiểu biết về cộng sản làm nhiều người không còn sợ cộng sản. Có người nghĩ miễn có hòa bình để chấm dứt các đau khổ chiến tranh gây ra, còn nếu một chính quyền cộng sản thế nào đó giống như cộng sản Đông Âu, người ta có thể chịu được với sự hy sinh ít nhiều về đời sống vật chất, chịu đựng kham khổ lúc ban đầu. Hình thức tuyên truyền về người cộng sản răng đen, mắt ống nhồi, cầm mã tấu giấy máu trẻ em trở thành nhàm chán. Hình ảnh tuyên truyền quá đáng về 7 người lính cộng sản đu cành đu đủ không gãy trở thành phản tác dụng. Do đó, hình ảnh Sài Gòn tắm máu, nỗ lực cuối cùng chống Cộng sản trên mặt trận tuyên truyền không đạt nhiều kết quả. Trong khi đó, đài BBC và bản tin của người dân chạy đường bộ vào đến Sài Gòn, thì Việt Cộng tiếp thu các tỉnh miền Trung một cách ôn hòa. Sài Gòn bắt đầu xôn xao vì tin tức chính sách giãn dân để rút dân số Sài Gòn còn 500.000 và chính sách cải tạo. Những gia đình nghèo trong các khu đông đúc, những ngày đầu nhận gạo cứu đói được nằm trong danh sách giãn dân đầu tiên. Thành phần dân nghèo thành thị thức tỉnh ngay với quyết định đó. Bao nhiêu năm sống lam lũ trong xóm nghèo lao động, chịu sự bất công của xã hội, sự cách biệt về lối sống, ít nhiều họ vẫn mơ ước một cuộc cách mạng làm đổi đời. Cuộc cách mạng công bằng xã hội. Những ngày đầu họ hồ hởi phấn khởi thấy chính quyền cách mạng chiếu cố bằng sự cấp phát mấy lon gạo cứu đói. Giờ đây, mấy lon gạo cứu đói là lý do buộc họ phải ra khỏi thành phố về quê sản xuất theo chính sách. Họ có cảm tưởng bị đánh lừa. Họ đâu có thể phân biệt với chị Tư Nở bán bánh giá lợn, cô Hai Nên trông con cho gia đình thiếu tá B, anh Năm Cần đặt xích lô. Những người này được vào ban lãnh đạo ấp, được chính những ngôi nhà lầu khang trang của những người di tản. Trong ngày đầu tiên giới thiệu trụ sở ấp, những người đó được tự giới thiệu thành tích rải trường đơn, ném lựu đạn, nuôi cán bộ, giao liên trung trận tổng tấn công tích mệnh thân. Người dân nghèo mới vỡ lẽ, cách mạng đem lại vinh quang và công bình cho người nghèo trong tổ chức của họ, còn dân nghèo muôn đời vẫn là chịu đựng trước tiên những đau khổ áp bức. Theo chính sách, họ phải đi ra khỏi thành phố trước cả mấy ông ngụy quân, ngụy quyền. Thưa quý khán giả, tiên hồi ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Lâm xin kính chào quý vị.